นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
rồi bây giờ ai hỏi
dạ con chào thầy ạ con là Lê Minh Luận con được thầy đặt pháp danh là Chân Nghĩa à, con hiện tại đang sống và làm việc ở Nhật Bản thì từ cái nơi rất xa đấy thì con và các bạn vẫn cảm nhận được lòng từ bi và trí tuệ của thầy chúng con rất biết ơn thầy ạ à, thực ra thì buổi giảng pháp của thầy vào ngày chủ nhật vào buổi đầu tiên khi mà con nghe thì con đã hầu hết là đã những cái thắc mắc của con thì hầu hết là đã được giải quyết. À, và định hướng tu của con cũng đã hiểu. Tuy nhiên có cơ hội được diện kiến với thầy thì con cũng muốn được hỏi thầy cho cụ thể hơn trong trường hợp của con. Con tính cách thì bảo thủ, khá cực đoan và cầu toàn. Cho nên trong quá trình tu tập thì cũng có những khó khăn, con tự cảm nhận thấy. Hiện tại thì con đang cố gắng để quán thân thọ tâm pháp để giảm bớt được, bỏ bớt được cái thế gian mà cho con tạo ra. Con với em với cái bạn con ấy ở khi mà nghe pháp của thầy thì có thể nói là hiểu tương đương với nhau. Nhưng mà cách thực hành thì có khác nhau. Ví dụ đơn giản như là việc ăn chay. Bạn con thì một cách rất tự nhiên có thể nghe theo lời thầy được. Còn con thì vẫn có một chút khúc mắc. Ví dụ như con nghĩ là con cứ ăn chay theo cái truyền thống hay là theo cách con nghĩ cho đến khi mà con hiểu ra rằng ăn chay là ăn đúng cách, ăn với tâm không sân, tâm không si, có gì ăn đó. Thế con xin hỏi thầy, xin lời khuyên của thầy là có thể căn cơ của con thấp hơn bạn con, cho nên là con vận dụng cái lời khuyên của thầy ấy, con coi đó như là đích đến để giảm bớt, để rút ngắn được cái thời gian, để rút ngắn được cái thời gian trải nghiệm của con. Con cũng hỏi thêm một tí nữa, theo cái cảm nhận của con ấy thì mỗi người chả có căn cơ tu tập khác nhau, và chính thế mà mỗi người cũng sẽ có một bài pháp hoặc là một người thầy khác nhau. Tuy nhiên theo cảm nhận của con ấy thì những lời dạy của thầy sẽ phù hợp nhất với những người đã có sẵn đức tin hoặc và những người ít nhiều đã có tìm hiểu về thiền, đặc biệt là thiền Vipassana. Thế liệu con hỏi rằng là có phải những người mà chưa có hiểu nhiều về khái niệm thân thọ tâm pháp thì sẽ khó hơn các bạn khác phải không ạ? Bởi vì hiện tại bên nơi con sống thì có nhiều bạn của con, người thân của con, hay kể cả những người bạn nước ngoài, thì con nghĩ là họ cũng rất cần những lời khuyên của thầy. Con kính cảm ơn thầy ạ.
Cái ăn chay hay là mình theo một cái phương pháp tu tập nào đó đó thì nó vẫn là pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện á thì ai thấy thích hợp cái pháp môn phương tiện nào thì cứ sử dụng cái pháp môn phương tiện đó, thì cái đó không có sao. cái đó nó lại là trở thành giống như là tự do tín ngưỡng, tức là ai tin cái gì ai thấy sao thì cứ làm vậy. Còn thầy á thì lại là không có một pháp môn phương tiện nào, cũng không có một phương pháp nào, thầy chỉ nói nguyên lý thôi. Mà nguyên lý đó thì nó là chung cho hết tất cả mọi người, cho nên nó không có riêng ai, không phải phù hợp với ai hay không phù hợp với ai. Bởi vì phù hợp hay không phù hợp thì vẫn nguyên lý vẫn vậy. Đó. Thành ra có thể nói là như thế này, nếu người nào mà nhận ra được cái nguyên lý thì người đó sẽ thực hành một cách hoàn toàn tự do, tức là không bị lệ thuộc vào bất kỳ một cái pháp môn phương tiện nào. Đó. Trong cái thực hành đó là khi Đức Phật nói đến bát chánh đạo, nói đến tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo á, thì đều là nói lên cái nguyên lý hết. Nguyên lý là gì? Nguyên lý tức là cái nó có sẵn chứ không phải là do người ta đặt ra, gọi là nguyên lý. Thầy nhắc lại ha, nguyên lý là cái có sẵn chứ không phải người ta đặt ra. Không phải là người ta đặt ra muối là mặn, mà muối từ nó là mặn, cho nên muối mặn là nguyên lý. Đó. Còn bây giờ làm như thế này thì lại là trở thành phương pháp này. Bỏ vô 1 gram muối với 1 gram đường với 1 gram đầu với 1 gram gì đó thì sẽ ra trà gì chè gì đó, thì cái đó là thành phương pháp. Cái đó là thành phương pháp. Còn bây giờ người ta nói là đường là ngọt, muối là mặn, đó, đầu là thế nào đó, người ta nói vậy thôi. Tức là người ta chỉ giới thiệu cái nguyên lý thôi. Thì ở trong mỗi người đó là nó có sẵn tất cả những yếu tố, mà những yếu tố đó đã có sẵn cho nên gọi là nguyên lý. Đó. Thí dụ như nói trí tuệ không phải một cái mình vay mượn ở đâu vào, mà trí tuệ là cái nó có sẵn ở bên trong. Chẳng phải là trí mà mình có biết dùng nó hay không đâu. Đó. Nhẫn nại là cái nó có sẵn bên trong mà mình có biết dùng hay không. Từ bi là nó có sẵn bên trong mà mình có biết dùng hay không thôi. Đó. Thì vì vậy cho nên á, cái người mà họ có thể là nắm vững được cái nguyên lý, hay là họ thông suốt được nguyên lý, và họ vận dụng một cách hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bất kỳ một cái phương pháp nào. Cho nên á, là ví dụ như vấn đề ăn chay, thì có người hỏi ông Krishnamurti, bởi vì Krishnamurti là người Ấn Độ, mà người Ấn Độ thì phần lớn là ăn chay, bởi vì người Ấn Độ thì Ấn Độ giáo là họ ăn chay, họ có thể sắc sanh nhưng mà họ lại ăn chay. Ngược lại với Đức Phật á, thì là không sắc sanh thôi, còn ăn gì cũng được. Đại khái là vậy. Cho nên á, khi người Ấn Độ người ta vẫn luôn là cứ hỏi ăn chay hay là không ăn chay. Cho nên khi mà ông Krishnamurti mà giảng pháp á, thì có người đặt câu hỏi là theo ông là nên ăn chay hay là không ăn chay. Thì ông không trả lời. Ông không trả lời mà ông nói như thế này: cái gì mà bị quy định thì cái đó mất tự do. Ông chỉ nói vậy thôi. Cái câu trả lời cực kỳ hay. Ông cũng không nói là nên ăn chay hay không nên ăn mặn, bởi vì nếu như vậy thì thành quy định mất rồi. Nếu ông nói ăn mặn thì tức là cũng quy định, mà ông nói ăn chay thì cũng là quy định. Cho nên ông lại trả lời một câu mà cực kỳ là sáng suốt, đó là cái gì mà bị quy định thì cái đó là mất tự do. Đó. Cho nên khi mà mình đưa ra một cái phương pháp hay là một cái pháp môn phương tiện thì nó chỉ là để giúp cho cái người đó trong một giai đoạn nào đó thôi. Còn nếu người đó lệ thuộc vào cái phương tiện đó mãi đó thì lại cũng là trở thành mất tự do. Và mất tự do đồng nghĩa là mất trí tuệ luôn. Tại vì sao? Tại vì mình đã đinh ninh là làm như vậy rồi thôi. Cho mình không du diệu những chuyện được. Còn cái người trí tuệ đó thì họ tùy lúc tùy nơi để du di uyển chuyển chứ không có một cái gì nhất định cả. Còn nếu mình đã nhất định rồi á, bất thành mình cứ cho rằng là như vậy là đúng rồi thôi, cũng còn nghĩ đến chuyện khác nữa. Như vậy là mình làm cắt đứt cái mà cái nhận thức, cái mà cái thấy biết mà luôn là du di uyển chuyển. Đó. Thành cái đó là nói về cái chuyện mình bị quy định hay không bị quy định. Tất nhiên là người nào mà chủ trương là chỉ ăn mặn thôi cũng là sai, mà người nào chủ trương là chỉ ăn chay thôi thì cũng bị quy định, nói chung là bị quy định. Thì cái quy định đó thì ở trong tục đế đó, thì quy định đó thì nó có cái là có quy định là thiện, có quy định thì bất thiện. Vậy thì nếu đã quy định thì quy định nào mà tốt thì được thì không sao. nhưng mà mình vẫn còn bị quy định thôi. À, nhưng mà cái lúc đó mình cần cái phương tiện đó thì mình cứ sử dụng. À, cho nên không ai bắt là mình không được sử dụng phương tiện. À, tức là ai cần phương tiện thì vẫn cứ sử dụng phương tiện. Còn cái người mà thường những cái người mà họ đã ngộ, tức là họ đã thấy ra được cái nguyên lý đó, thì lúc đó họ sẽ không lệ thuộc vào bất kỳ một cái phương tiện nào nữa hay là một phương pháp nào nữa, mà họ hoàn toàn là tự do, hoàn toàn tự do. Tự do ở đây không phải là muốn làm gì thì làm theo bản ngã, mà tự do ở đây là đã đi đúng với sự vận hành của pháp, cho nên không còn sai nữa. Tự do là như vậy, tức là bởi vì nói năng hành động suy nghĩ gì cũng thuần theo với sự vận hành của pháp. À, vì vậy cho nên không cần phải quy định vào bất kỳ một cái gì, mà là đã thuần dòng. Nói như Đức Phật là cái người mà họ đã chứng ngộ tu đạo hoàng, tức là cái người đã thuần được với cái dòng pháp. À, thuần dòng dòng pháp thì lúc đó là theo sự vận hành của pháp, chứ không phải là cái quyết định của bản ngã nữa. Cái thứ hai là một người không biết gì cả, không biết gì về Phật pháp cả, và một người biết Phật pháp rất giỏi thì chưa chắc là ai người giác ngộ trước. Bởi vì một người mà biết Phật pháp rất giỏi nhưng bị kẹt vào cái Phật pháp đó thì không thể giác ngộ được. Còn nếu một người mà họ không biết gì Phật pháp mà họ cũng sống bừa bãi vậy thôi á thì cũng không thể nào giác ngộ được. Nhưng mà nếu một người họ không biết Phật pháp nhưng mà khi họ sống, họ trải nghiệm, chiêm nghiệm, họ thấu hiểu ra từng cái tình huống mà họ sống, từng hoàn cảnh mà họ sống, đều họ thấy ra được vấn đề, thì người đó là nói một cái là họ giác ngộ liền. Thí dụ như ông Angulimala, ông đâu biết Phật pháp, ông chỉ giết người thôi chứ ông đâu biết Phật pháp, nhưng mà Phật nói ông giác ngộ. Ông Yassa là ông ăn chơi thôi chứ ông đâu biết Phật pháp, nhưng mà Đức Phật nói là ông giác ngộ. Mà đã gặp Phật đâu mà biết Phật pháp, mấy người đó chưa từng gặp Phật mà làm sao biết Phật pháp. Nhưng sao lại Đức Phật nói là giác ngộ? Năm ông Kiều Trần Như là tu khổ hạnh thôi chứ đâu phải Đức Phật pháp, mà sao Đức Phật nói là giác ngộ? Vậy thì Phật pháp là gì? Phật pháp chính là sự thật ở trong chính đời sống này, chứ không phải Phật pháp là kinh luận. Càng kẹt vào kinh luận chừng nào thì càng cố chấp chừng đó, không thể nào giác ngộ được. Nhưng mà nếu người nào mà qua kinh luận lại thấy ra được pháp thì là quá tốt. Cho nên á, mình có thể mình đặt thành là bốn trường hợp. Thường thường Đức Phật hay đặt ra thành bốn trường hợp. Một trường hợp biết pháp nhưng mà cũng thấy ra sự thật thì người đó có thể giác ngộ. Một người biết pháp nhiều nhưng mà không thấy ra sự thật thì không thể giác ngộ. Một người không biết Phật pháp nhưng mà lại biết sự thật thì người đó có thể giác ngộ. Một người không biết Phật pháp cũng không biết sự thật luôn thì người đó cũng không thể giác ngộ. Đó là bốn trường hợp. Đó. Nên vấn đề vẫn là mình phải biết sống, biết trải nghiệm, biết chiêm nghiệm. Đó. Thì lúc đó mình mới là đủ cái nhìn tinh tế. Cái nhìn tinh tế đó là để làm gì? Để thấy ra được bản thân mình như thế nào. Đó. Biết rõ mình đang sống như thế nào. Đó. Cũng giống như người nấu ăn. Người nấu ăn tinh tế là biết bỏ bao nhiêu muối là vừa, bỏ bao nhiêu nước là vừa, vân vân. Đó. Thì cái đó là một phải rất là tinh tế. Nếu một cái người mà họ cứ bị cứng nhắc vào trong một phương pháp là gì? Phương pháp là ví dụ như nấu ăn, thì phương pháp nấu hủ tiếu, phương pháp nấu bánh canh, và phương pháp nấu bún măng, ví dụ vậy. Tức là hệ phương pháp thì nó chỉ ra một thứ thôi. Còn cái người biết nguyên lý nấu ăn á, thì bây giờ họ ra ngoài vườn, họ thấy có cái rau gì đó là họ biết nấu canh đó. Đó. Mà họ không có gì cả, họ chỉ có khoai lang không thì họ cũng nấu được cái món khoai lang. Tức là cái gì họ cũng nấu được hết. Vì tức là họ tự do, họ hoàn toàn là uyên chuyện. Ví dụ như bây giờ mình biết nấu phở, nhưng giả sử như mình qua bên châu Phi hay qua chỗ nào đó nó không có những cái nguyên liệu để mà nấu phở, thì bây mình nhìn đói thôi, vì mình chỉ biết nấu cái món đó thôi. Nhưng mà cái người ta biết, người ta qua châu Phi, người ta thấy trong rừng có cây này lá đá kia, người ta có thể là, thậm chí người ta chưa biết, người ta có thể nếm thử coi thử là cái này ra làm sao. Đó. Từ cái chỗ cái nhận thức thực đó đó, người ta vẫn có thể là biến chế thành các cái món ăn. Thì cái đời sống nó cũng giống vậy thôi. Mình sống là phải du di uyển chuyển hoàn toàn. Đó. Mình ở cái xã hội này thì nó khác, mà qua xã hội khác là nó khác rồi. Cho nên luôn luôn là phải du di uyển chuyển là tốt nhất. Đó. Cái tùy duyên bất biến, hay là bất biến tùy duyên, có nghĩa là thế này. Cái bất biến đó chính là cái thấy biết. Tức là dù trong mọi trường hợp nào thì vẫn là thấy biết thôi. Thấy biết rõ ràng thôi. Còn tùy duyên, khi mình ở Ấn Độ thì phải thấy biết theo Ấn Độ. Qua Pháp thì phải thấy biết theo Pháp. Qua Mỹ thì phải thấy biết theo Mỹ. Tức là cái môi trường đó có thể thay đổi, nhưng mà thấy biết vẫn là cái mà luôn luôn là bất biến. Còn cái đối tượng mà thấy biết đó, đó thì nó có thể thay đổi. Thì đó mới là cái du di uyển chuyển. Rồi bây giờ đến
Dạ, kính thưa sư ông, con pháp danh là Trân Từ Dung, là một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Con có duyên lành là được thường xuyên chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và phẫu thuật cho quý tăng ni. Con tham gia khóa xuất gia gieo duyên này để cầu được pháp học và pháp hành, biết cách hành thiền cho đúng, và nhất là có thêm sự hiểu biết để phụng sự cho quý tăng ni được thấu đáo và trọn vẹn. Con kính cảm niệm công ơn của sư ông cùng quý sư, quý cô tu nữ và các phụng sự viên đã tạo điều kiện rất là chu đáo cho chúng con được trải nghiệm một cuộc sống của một người tu sĩ trong một tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh thời hiện đại. Dạ, con có một câu hỏi kính xin sư ông khai thị. Trong kinh Châu Báo ở đoạn thứ 8 có một đoạn như sau: ví như cột trụ đá khéo y cứ lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Con xin hỏi rằng, thưa sư ông, tám pháp thế gian đó là gì? tại sao bậc chân nhân Liễu Ngộ Tứ Thánh Đế lại không dao động trước tám pháp này? Cư sĩ tại gia của chúng con có hiểu biết về tứ diệu đế thì có đối trị được tám pháp này trong cuộc sống hay không? Xin sư ông cho ví dụ cụ thể để cho chúng con dễ hiểu. Con kính cảm ơn sư ông. Con kính chúc sư ông nhiều sức khỏe để truyền pháp, khai mở trí tuệ cho mọi người thoát khỏi phiền não khổ đau, để chánh pháp mãi trường tồn và Phật giáo ngày càng hưng thịnh ạ.
Sa thu lần thầy. Tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian là được trong cái bài kinh Mangala Sutta, là kinh hạnh phúc kinh đó, thì cái đoạn cuối đó, có một cái đoạn là khi một cái người mà đã giác ngộ được, thấy ra được Niết Bàn. Thấy ra được Niết Bàn tức là thấy ra được Tứ Thánh Đế. Trong Tứ Thánh Đế đó thì thấy ra được cái khổ, rồi thấy ra được cái nguyên nhân của cái khổ, và thấy ra được cái thoát khổ, thấy ra được cái không khổ, và cái yếu tố thấy ra được cái mà chấm dứt khổ đó. Đó là bốn cái thánh, Tứ Thánh Đế. Thì sau khi mà chứng ngộ Tứ Thánh Đế, bốn cái khi đọc bài kinh Mangala Sutta đó, thì sau cái đoàn mà chứng ngộ Tứ Thánh Đế đó, chứng ngộ Niết Bàn á, thì vì đó là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, từ tài và vô niệm là phúc lành cao thượng. Tức là cái tâm của cái vị đó đó, khi mà thấy được Tứ Thánh Đế ở nơi chính mình á, thì lúc đó là tâm không đồng trước những cái, không phải là nói là tám cái pháp thế gian, chứ thực ra là vô số pháp thế gian. Tám cái nói tượng trưng vậy thôi, chứ còn nghĩa là được, mất, hơn, thua, khen, chê, vui, khổ, cái đó là tám pháp thế gian. Nhưng mà thực ra thì nó nhiều thứ lắm. Thì ý là nói như thế này, cái người mà cái nó cho nên cái này cũng là để cho mình thấy rằng là cái chánh định với lại cái tứ thiền bát định nó khác nhau sao rồi. Trong khi tứ thiền bát định đó, họ nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, nhưng mà khi có một cái gì đó mà nó trái ngược lại cái là họ không thể định được đó. Thí dụ như mấy cái người mà họ nhập sơ thiền, nhưng mà nghe tiếng ồn cái là hết, không thể nào nhập sơ thiền được, chẳng hạn như vậy. Cho nên đó, cái gì cũng bị cái pháp thế gian nào đó nó đối trị lại. Thì cái đình đó đó thì nó chưa phải là cái đình mà giống như là cái cục trụ mà đứng vững, chẳng cắm vững như đất ấy. Tức là nó là chắc chắn hoàn toàn, mà chắc chắn đó là không có bị bất kỳ cái gió nào mà có thể lay động được. Cũng như khi mình mà cái người mà tự thấy tứ diệu đế thánh đế là thì là gì, thí dụ như mình gặp một cái chuyện là khi được hoặc là khi mất, khi hơn, khi thua, khi khen, khi chê, khi vui, khi khổ gì đó, mà người đó vẫn thấy rõ được cái thân, cái tâm của mình ra thế nào. Khi mà cái người đó thấy rõ cái tâm của mình lúc đầu á, thì thấy rõ được là khi mình được khen á thì mình mừng, rồi khi chê á thì mình giận, chẳng hạn vậy. Tức là mình thấy ra, ban đầu là thấy ra như vậy, rồi mới thấy ra được cái đó là khổ đó. Cho nên cái người đó bắt đầu là thôi bây giờ người ta khen mình cũng không có đồng, mà người ta chê mình cũng không đồng. Thì khi mà được, mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ gì cũng không đồng được, là bởi vì mình đã thấy rõ được cái tâm của mình rồi. Cho nên mình không bị dao động trước những cái thăng trầm của cuộc sống, hay là trước mọi cái hoàn cảnh cuộc sống đến với mình. Với lại là khi cái người mà khi cái người mà họ thấy được Tứ Thánh Đế đó, thì họ sẽ thấy rằng là cái hoàn cảnh nào mà đến với mình á, dù là được hay mất hơn thua, hay là khen chê vui khổ gì đó, thì cũng đều để giúp cho mình thấy ra được mình. Đó. Người ta khen thì để xem thử mình ra sao, người ta chê thì mình ra sao, khi thành công thì ra sao, khi thất bại thì ra sao, đó. Khi vui thì ra sao, khi khổ thì ra sao, là mình qua tất cả những cái đó mình đều rõ biết mình. Đó. Thì cái người mà rõ biết mình như vậy á, thì trước cái tam pháp thế gian, hay là nói chung là trước tất cả pháp thế gian, cái người đó tâm có thể là không còn bị động nữa, cho nên nó giống như một cái cục trụ mà nó vững vàng á, thì đó mới thật sự là chánh định. Nhưng mà cái chánh định này á, nó lại không trụ vào đâu cả, nó không có bị, nó không phải là mình phải giữ mình trong một cái điều kiện nào cả, mà là vẫn sống bình thường. Nhưng mà khi xúc chạm việc đời á, thì vẫn không có tâm, vẫn không động, không sầu tự tại và vô nhiễm. Cho nên cái đó là cái người mà đã là thoát ra khỏi được các cái pháp thế gian. Cho nên tám pháp thế gian đó là được, mất, hơn, thua, khen chê, vui khổ. Nhưng mà nó nhiều thứ lắm, đó là bốn cái là nói để là tượng trưng vậy thôi, chứ còn nó rất là nhiều thứ. Rồi ai tiếp? Này.
Dạ con kính bạch thầy, con kính bạch tất cả các vị tăng ni và các Phật tử trong khóa Vô Duyên ngày hôm nay. Con pháp danh là Đức Nhã. Con xin phép thầy cho con đọc cái cảm nhận của con trong quá trình con tu tập. Xin thầy hãy chỉ dẫn thêm cho con ạ. Dạ kính bạch thầy, con có nhiều giấc mơ trong lòng, giấc mơ về sự giác ngộ giải thoát. Giấc mơ này đã theo con trong suốt nhiều kiếp sống và đến ngày hôm nay. Trong kiếp sống này con đã hiểu được, con thành kính tri ân công đức sâu dày của thầy rất là nhiều. Sự giác ngộ giải thoát tưởng chừng như quá xa vời với con, nhưng không, sự giải thoát hoàn toàn gần gũi và đơn giản vô cùng. Sự giải thoát chẳng qua là sự thấy biết chân thật, mà cái thấy biết này đã tồn tại trong chính con người của con. Chúng xa lạ và con không thấy được là bởi vì cái tâm si mê và luôn dao động bởi những đúng sai, dao động bởi những kinh nghiệm trải nghiệm, dao động bởi những cái tham muốn, những cái dao động của sân giận, của phân biệt so sánh hơn thua. Con hiểu và nhận ra rằng sự giác ngộ của giải thoát là thấy biết được tất cả những trạng thái của tâm đang dao động và những suy nghĩ đang chạy, đang hoạt động trong tâm bằng những ảo tưởng của tâm. Sự thật là không có đúng sai, chính cái tâm phân biệt tốt xấu, dơ bẩn, đúng sai vân vân đã làm cho cái nhận biết của chính con mâu thuẫn với sự thật của tự nhiên. Cái nhận biết của tự nhiên nó bao trùm tất cả vạn vật mà không phân biệt, chỉ là sự nhận biết tự nhiên đơn thuần. Con hiểu được rằng sự giải thoát giác ngộ là hiểu được các trạng thái của tâm và quan sát được, nhìn thấy nó, cảm nhận các trạng thái tâm thông qua các giác quan và không cố ý để kiểm soát và buộc theo đúng các trạng thái của tâm mình đang mong muốn. Khi con tiếp xúc với việc đời, con nhận ra rằng khi mình có đủ sự quan sát và thấy biết được tâm của mình đang hoạt động với nhiều trạng thái khác nhau, suy nghĩ luôn hoạt động không ngừng nghỉ, có những suy nghĩ thiện, nhưng có rất nhiều suy nghĩ bất thiện, có những suy nghĩ và hình ảnh liên tục phát sinh. Nếu mà con cứ chọn làm theo nhiều suy nghĩ cùng một lúc, chắc con sẽ bị bội thực tâm mất thôi. Con nhận ra điều này và sống có ý thức hơn, biết chọn lựa những tâm ý tốt đẹp và buông xuống được những tâm ý không tốt đẹp và những tâm vọng động không cần thiết. Không những vậy, con không còn dính mắc vào nhiều suy nghĩ của chính mình nữa, vì con nhận ra rằng phần lớn những suy nghĩ của mình đều là những ảo tưởng của tâm. Những suy nghĩ ảo tưởng đó nó không diễn ra nếu mình biết buông tâm dính mắc xuống và nó không có thật khi con hiểu về nó. Phần lớn những nỗi lo sợ trong con đều do tâm ảo tưởng, có những sự việc chưa xảy ra mà con cứ lo lắng không yên. Những sự việc xảy ra nó không đáng sợ như con nghĩ, nhưng chính vì cái tâm hay lo lắng và lo sợ, cái tâm mong cầu mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp theo ý của mình, nên tâm của con sẽ luôn bất an và không được bình tĩnh sáng suốt. Từ đó con hiểu được rằng sự khổ đau hay hạnh phúc của con đều do con chịu trách nhiệm. Con nhìn nhận vấn đề xảy ra xung quanh mình một cách nhẹ nhàng hơn. Khi con hiểu được các trạng thái tâm và thân của con dễ dàng tha thứ và buông xả những trạng thái tâm của mình và hiểu thông cảm cho những người và những việc con đang đối diện trong cuộc sống. Con thấy con chấp nhận mọi việc và làm việc với tâm thái nhẹ nhàng và không cưỡng cầu, chỉ làm phần việc thôi, không quá thúc giục và cưỡng ép bản thân phải hoàn hảo như ý của mình. Con bắt đầu cảm nhận cuộc sống đáng quý, yêu đời và biết thông cảm, tôn trọng những gì trong cuộc sống của con. Con trân trọng những bước đi sắp tới, những việc con sắp làm và luôn tâm niệm làm với tâm không như Thầy chỉ dạy. Cuộc sống con hiểu rằng không hoàn hảo theo ý của mình muốn, luôn có hai mặt của vấn đề, giữa xấu và tốt, giữa được và mất, luôn đang xen nhau. Giữa cái tâm đố kỵ thì có cái tâm ngưỡng mộ, giữa cái tâm yêu thương thì cũng có cái tâm ghét bỏ. Con luôn luôn bị chi phối bởi hai trạng thái đối lập của tâm, nên có nhiều mâu thuẫn trong lòng. Khi đối diện với một sự việc thường phát sinh nhiều trạng thái đối lập trong tâm và từ đó cũng đặt ra nhiều câu hỏi để trả lời cho những sự việc đang xảy ra trong thân tâm mình, nên đôi lúc khiến thâm tâm mệt mỏi và chán chường. Khi nghe Pháp của Thầy và những bài giảng, con hiểu rằng mình cần phải buông xuống tất cả và chỉ cảm nhận và quan sát các trạng thái tâm mà không cần phải cố gắng tạo tác gì thêm với các trạng thái tâm đó. Có lúc con nhìn thấy được sự sinh diệt của trạng thái tâm, có lúc con không nhìn thấy được mà để bị dẫn dắt, nên gây ra những hình ảnh, những hành động và lời nói không được trong sáng và làm cho chính mình và sự việc gây cho người khác phiền não và khổ đau. Con đã trải nghiệm những điều trên để hiểu rằng các trạng thái tâm xảy ra đều do những nhân duyên tương tác lẫn nhau, đều là những gì con cần phải hiểu và cho con được nhìn thấy, được học bài học của chính mình, được sống và trải nghiệm với nhiều màu sắc của cuộc sống. Đây là những bài học liên quan đến nội tâm của con. Trong khoảng thời gian con chưa biết đến Pháp của Thầy, con cũng từng tham gia một số khóa thiền, và con cũng hành thiền một thời gian ngắn, và khi những lúc mệt mỏi trong cuộc sống hay trong công việc, con cũng thỉnh thoảng ngồi khoảng 15 đến 30 phút để quán tưởng lại những việc đã qua và nhìn nhận lại vấn đề mình hay gặp phải. Trong lúc hành thiền, ngoài những sự việc trong cuộc sống con đang gặp, con còn có những cái thấy biết mà trước giờ con chưa được nhìn thấy và được học tập trong cuộc sống này. Con sợ khi đó con rơi vào ảo tưởng, nhưng mỗi lần thấy biết như vậy, con rơi vào trạng thái rỗng và tổng hợp được những cái thấy biết đó bằng cách viết lại trong trạng thái rỗng không. Khi trí não của con lúc đó không viết và ý thức việc viết những gì, con chỉ buông lỏng trí não để cho sự rỗng rang tự nhiên đó được viết. Có những lúc khi đang viết hoặc nhìn thấy những bức tranh trong trạng thái rỗng rang đó, con òa lên cảm xúc hạnh phúc vì đã hiểu được điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình. Con giống như đang xem cuốn phim của chính mình vậy. Con không biết làm thơ và cũng không biết viết văn, nhưng con ở chế độ rỗng lặng đó, con cảm thấy mình như nhập với cảnh sắc và thiên nhiên, con người và tự sáng tác được thơ. Con đã từng tự hỏi những điều trên là do một vị thầy nào đó dẫn dắt cho con có được những điều trên, hay do trong quá trình thiền và quan sát thân tâm tốt con kết nối được những dữ liệu, kết nối được với tánh biết rộng hơn nên có những thấy biết vi tế hơn. Thời gian đầu khi con thấy được nhiều điều mà con chưa từng thấy, con rất nghi ngờ và ngã mạn. Sau dần con chấp nhận những điều con thấy biết và không quá mong cầu muốn biết, cứ để tự nhiên những sự việc đó diễn ra. Và con luôn luôn quan sát cái tâm của mình khi các sự việc đó đến và đi, và cứ buông rỗng để hiểu. Trong thế giới bao la này, sự vi diệu của cuộc sống luôn luôn hiện hữu. Con có niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống, và có niềm tin với Đức Phật, với sự chỉ dạy của Thầy. Con tri ân sâu sắc những điều Thầy đã chỉ dạy về sự trọn vẹn thấy biết chính mình. Khi con thấy biết chính con cảm ơn vì mình đang được sống và sống trong từng giây phút. Con xin biết ơn tất cả những nhân duyên được hội tụ ở đây với tình yêu thương của Thầy và của tất cả các chư tăng, các sư cô và tất cả các bạn thiền, các bạn hộ thiền. Con cũng cảm nhận được một bài thơ xin chia sẻ cùng Thầy. Giác ngộ là giác chính ta, thấy biết soi sáng thân tâm thôi mà. Thấy rồi thì hiểu chính ta, trọn vẹn sự sống cứ ta như là. Đau khổ hạnh phúc cũng ta, rõ tâm phân biệt chẳng ta chẳng người. Chỉ là những trạng thái thôi, để tâm yên lắng rỗng rang hiểu đời. Khi ta tiếp xúc sự đời, cứ làm như thể chẳng rời thân tâm. Chẳng ta chẳng có chẳng không, niết bàn sự sống nở trên môi cười. Dạ, con xin cảm ơn.
Sa thu lành thái. Rồi, bây giờ ai tiếp?
Dạ, con lãnh lễ sư. Dạ, trình giới sư, con pháp danh là Nguyên Thiện Kiên. Dạ, lời đầu tiên thì con xin cho phép con tri ân sư rất là nhiều. Bởi vì con cũng biết được là trong mấy ngày vừa qua là sức khỏe của sư cũng không được tốt lắm. Nhưng sư dẫn đến cái khóa xuất gia giáo viên này để mà sư huấn thị cho, khai thị cho tất cả các khóa xuất gia giáo viên. Con rất là tri ân sư về vấn đề này. Và ngày hôm nay con xin phép là có trình với sư hai vấn đề mà con đang thắc mắc. Vấn đề thứ nhất là ngày hôm qua con cũng được nghe những lời huấn thị của sư là chúng ta đừng nên có, không phải là đừng nên, giống như là học về cái giáo lý của nhà Phật như các kinh tạng luật nhiều quá, bởi vì những cái lời dạy của Đức Phật sẽ tùy theo những cái hoàn cảnh và những cái đối tượng riêng. Nếu chúng ta học hết chúng ta dễ bị tán loạn và không có thể nào tập trung được. Như vậy thì con xin phép được sư khai sáng là đối với con là một Phật tử tại gia. Như vậy là con sẽ, nếu thì con nên học những cái bài pháp nào của Đức Phật trong là Tam Tạng Kinh phù hợp với Phật tử tại gia nhất. Và cái thứ hai thì con được biết là vi diệu pháp thì ngày vi diệu pháp thì được Đức Phật là thuyết ở trên khung trời Đạo Lợi. Như vậy thì đối với Phật tử tại gia, con có nên học vi diệu pháp hay không? Tại vì dự định tháng 10 đến đây con sẽ tham gia một lớp vi diệu pháp. Và con cũng rất mong sư từ bi là khai thị cho con. Dạ, con tri ân sư rất nhiều. Xin hết.
Cái giáo lý đó thì nói chung là nếu mình gặp được một vị thiền tri thức hay là một cái người đã có thực chứng, có giác ngộ mà chỉ thẳng cho mình đó, thì mình thấy ngay luôn chứ không cần phải qua giáo lý. Bởi vì ví dụ như trở lại câu chuyện của Angulimala, ông chẳng có giáo lý gì hết, nhưng mà khi Đức Phật ngài nói, ngài khai thị thì ông liền giác ngộ. Là bởi vì sao? Là bởi vì Đức Phật chỉ thẳng vào một cái sự thật mà ông có thể thấy ngay. Vậy thì nếu như mình gặp một vị hồi thời xưa đó, thời xưa là không phải học giáo lý như bây giờ. Hồi xưa học giáo lý là cái vị thầy nói học giống như kiểu mà học học nghề vậy đó, tức là chỉ từng cái động tác thực, chỉ từng cái động tác thực chứ không phải là lý thuyết. Cái quan trọng là ví dụ như bây giờ mình học nấu ăn mà có một người họ nấu ăn rất là giỏi, mà mình chỉ cần nhìn họ nấu ăn thôi là mình có thể nấu ăn được. Giống như thầy á, thầy nhìn một cái ông họa sĩ vẽ và tự nhiên thầy trở thành họa sĩ. Chỉ nhìn ông thầy, ông họa sĩ kia, ủa thì ông vẽ vậy thì quá vậy rồi, đâu có gì đâu. Rồi về thầy cũng lấy bút rồi cũng vẽ được luôn. Ai muốn biết coi cái mấy tranh vẽ của thầy thì coi bên cái chỗ này có triển lãm ở bên đó. Là tại vì sao? Là vì á, nếu mà thầy mà cứ đem sách ra mà học, ông bao giờ mà vẽ được. Nhưng mà nhìn chính cái ông họa sĩ đó, ông vẽ. Mình nói, ủa thì quá dễ. Thì cầm cái bút như vậy, rồi thì làm như vậy thôi. Về thầy làm thử vài cái, thấy, ủa cũng được. Cho nên cái học đạo hồi xưa đó là học chỉ cụ thể, giống như Đức Phật Ngài nói đó, ông Angulimala, ông thấy ông, thấy rõ ông là như thế nào rồi, cái Ngài chỉ một cái là ông thấy liền. Đó. Thế thì cái vấn đề vẫn là cái cốt lõi mà mình cần thấy ra là cái gì, đơn giản là vậy thôi. Tứ diệu đế nó nằm ở đâu, bát chánh đạo nó nằm ở đâu, cái quan trọng là nó nằm ở đâu á, không phải nó nằm trong kinh điển mà nó nằm ở đâu á. Mà nó nằm ở đâu? Nó nằm, Đức Phật Ngài đã nói rất rõ, nó nằm nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Mà thân thọ tâm pháp này mới là thân thọ tâm pháp thực, còn thân thọ tâm pháp trong sách á là chỉ chữ nghĩa thôi. Với lại á, mình lạ không biết cái bi diệu pháp kiểu gì mà Đức Phật Ngài nói là này Angulimala, Như Lai dừng lại rồi, chỉ có người chưa dừng lại thì giác ngộ ngay là sao? Vậy thì cái chân lý là cái nó rất hiện thực. À, rất hiện thực, chứ không phải là một lý thuyết. Nhưng mà khi mình phân tích ra thành một cái lý thuyết á, đâm ra mình lại phải đi theo cái trình tự của lý thuyết đó. Chẳng thể nào mà lại là có thể nói một cái mà giác ngộ liền được. Trong khi đó mình hoàn toàn tròn vẹn với thực tại thì mình thấy ngay cái tâm mình lúc đó là gì. Có phải không? Mình có thể thấy ngay cái thực tại đó ngay đó. Mình có thể thấy ngay mà ai cũng có thể thấy ngay được cả. Tại sao lại bây giờ mình, ủa, cái này là nó thuộc về cái tâm gì? Cái này là nó thuộc về nó bao nhiêu tâm sở trong đấy? Mà cứ như vậy thì làm sao mà trực tiếp thấy được cái đang là? Mà cái đang là nó chỉ cái đang là thôi. Thí dụ bây giờ mình thấy cái ổi thì mình chỉ thấy cái ổi thôi. Mà trái ổi nó đang non thì mình thấy là đang ổi non. Mà trái ổi nó đang chín thì thấy ổi chín. Nhưng mà phân tích thì người ta nói như thế này. Trái ổi lúc đầu nó phải là, nó không biết ở đâu trong cái ổi không biết. Cái nó mới nhú ra một cái bông. Nhú ra một cái bông rồi bắt đầu nó mới nở ra. Nó nở ra cái nó mới là chỉ làm lên mấy cái nhị. Cái nhị rồi nó mấy cái cánh. Cái cánh rồi nó ra cái này, nó ra cái kia. Học cho xong cái đó rồi á, thì cái ổi nó rụng mất hư rồi. Không ăn được. Mà tao thấy chín là nó ăn liền đi cho rồi. Chứ ngồi mà phân tích là cái ổi. Cái ổi mà từ khi nó ra là như thế nào, rồi đến khi nó chín như thế nào. Cái phân tích đó là của lý trí, mà Đức Phật là luôn là chỉ thẳng. Và ông Bahiya là một cái người lạc vô trong rừng thôi. Nhưng mà người ta nói ông là A-la-hán, cho nên ông mới không biết A-la-hán là cái gì mới đến Đức Phật hỏi. Đức Phật hỏi Đức Phật là A-la-hán là gì? Thì Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bahiya trong đó. Mà trong thấy chỉ thấy cái là ông giác ngộ A-la-hán liền. Chứ ông qua cái tiến trình tâm gì đâu. Ví dụ như người đó đang khát nước, rồi gặp Đức Phật nói bạch Đức Thế Tôn còn khát nước quá thì không biết có cái gì uống. Đức Phật nói nước là gồm có oxy với hydro, nó tác dụng với nhau như thế nào, mà nếu nó không tác dụng thì không bao giờ có nước. Cho nên nó phải tác dụng cái đã rồi người mới có nước uống. Trong khi đó tôi đưa uống có nước ở đây để uống đi, nó khát hết liền ấy. Đức Phật không bao giờ ngồi phân tích, mà luôn là Ngài chỉ thẳng vào vấn đề. Cho nên đừng có ngồi mà phân tích theo lý trí. Nó chỉ loàn thêm cái tâm thôi, chứ nó không có lợi ích gì cả. Nhưng mà đó là một cái tham khảo thì được. Đọc để biết rằng, người ta nói vậy. Thì nói vậy thôi, chứ còn trên thực tế là vẫn là thực tế thôi. không thể nào mà bây giờ là xét đánh một cái là ngồi phân tích xét này là bởi vì do thế này thế kia thế nào gì cả, mà xét đánh một cái lo mà trốn cho rồi chứ. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Atta Hiatano Natho Kohinato Prosiya, mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ không nương nhờ bất kỳ ai khác. Rồi ai tiếp?
Dạ con xin kính đảnh lễ sư ông ạ. Đầu tiên là cho con chúc sư ông sức khỏe và tri ân pháp của sư ông vì nó đồng hành cùng con trong rất nhiều biến cố. Và tới được chùa thì con rất là biết ơn. Trước tiên thì con xin trình pháp ạ. Sau đó là con có một câu hỏi về sư ông. Trong mấy ngày vừa rồi ở khóa xuất gia giao duyên, khi mà thiền hành và ngồi thiền, trước tiên là ngồi thiền thì trước khóa xuất gia giao duyên con cũng có học một phương pháp thiền, nhưng mà con thấy là nó thiên về lý thuyết nhiều, và khi ngồi thiền thì con khá là căng thẳng. Hai ngày đầu tiên con đến khóa xuất gia giao duyên ấy, thì con cũng có quan sát tâm, nhưng mà sau khi mà nhìn thấy cái tâm đó, con nhận biết được cái tâm thì con lại có một cái kỳ vọng và có tham cầu là mình phải đạt được cái gì sau đó nữa. Thì cảm thấy là đầu của con rất là căng. Sau đó có một buổi pháp thoại thì sư ông còn nói là sư ông có những câu trả lời mà sư ông giảng rất là hàng chục lần, rất nhiều năm, cho đến khi thấy ra nguyên lý. Và câu của sư ông là buông hết toàn bộ ý đồ đi. Thì buổi thiền sau đó là khi mà ngồi thiền thì con quan sát tâm và con chỉ trực nhận nó. Con chấp nhận cả những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Bởi vì thông thường thì mình sẽ thích cái sự công nhận của người khác và thích khen. Cái tâm thiện đến thì thích hơn. Còn cái tâm bất thiện như là ích kỷ hay là đố kỵ thì mình sẽ muốn có cái thái độ gạt bỏ đi. Thì khi giữ cái thái độ đó thì con thấy tâm con nó nhẹ nhàng hơn, con thấy nó khỏe hơn. Và lúc đó thì con lại không muốn hỏi sư ông là cái trạng thái rỗng lặng mà sư ông hay nói nó là gì nữa. Còn trước đó thì con rất muốn tìm hiểu về khái niệm đó. Thế là con rất biết ơn sư ông ạ. Đó là về thiền ngồi ạ. Thì từ buổi đó đến buổi hôm nay thì con thấy việc ngồi thiền nó dễ dàng hơn và nó tự nhiên hơn. Còn về thiền hành thì nhờ sư ông khai thị là luôn luôn rõ biết thân tâm thọ của mình. Thì con thấy khi mà mình bước đi thì nếu mà mình chú tâm vào bước chân của người đằng trước hoặc là mình sao nhãng tâm sang xung quanh thì mình sẽ không làm chủ được tâm tâm mà mình dễ vấp ngã. Hoặc là khi sư Minh Tiến dẫn chúng con đi từ cái bề mặt phẳng sang mặt đá, rồi khi là cái bài học khó hơn là đến những cái nơi mà nó trơn trượt thì mình sẽ dễ vấp ngã. Thì điều đó rất là nhỏ, nếu mà con đi bộ bình thường thì con sẽ không chú ý và thường có tâm vội vàng. Nhưng mà khi chú ý thân thọ và tâm của mình kỹ hơn thì mình chọn vẹn cái bước chân của mình, mình sẽ cảm nhận rõ là từ gót chân đến gan bàn chân và ngón chân tiếp xúc với mặt đất. Thì điều đó khiến tâm thái con nó thoải mái hơn và nó trọn vẹn với cái dây thời thiền của mình. Dạ, con tri ân sư ông ạ.
Sao thu lần thay.
Con có một câu hỏi ạ. Con xin sư ông khai thị là con muốn tìm hiểu về phước vô vi và hữu vi. Thì mong sư ông khai thị giúp con ạ. Con cảm ơn sư.
Cái phước vô vi hay là phước hữu lầu vô lầu, hoặc là hữu vi hay vô vi. Hữu vi tức là mình làm một cái phước mà có một cái mục đích, một cái ý đồ gì đó. Thí dụ như là có người thì muốn cúng hoa để kiếp sau làm hoa hậu. Thí dụ vậy. Có người là muốn cúng dường, bố thí cúng dường để kiếp sau mình được làm tỷ phú. Hay là có người là muốn tụng kinh niệm Phật gì đó để mình được lên cõi trời. Tức là nó có một cái mục đích nào đó. Thì cái đó gọi là phước hữu lậu. Tức là cái phước mà mình còn mong cầu một cái dính mắc vào một cái gì đó mình mong cầu là phước hữu lậu hay là phước hữu vi. Còn cái phước vô lậu hay là phước vô vi đó là khi mình làm là với một tâm hoàn toàn là rõ biết như nó đang là thôi. Mình thấy cái là mình làm một cách hoàn toàn tự nhiên. Mà mình nhìn kỹ đó thì mình thấy là trong đó có cái tâm là buông xả. Tức là mình làm với cái tâm buông xả thôi. Mà tự nhiên, do một cái tâm buông xả tự nhiên. Chứ không phải có một ý đồ gì cả. À. Thì như vậy á, là vô vi. À. Cho nên hoặc là một cái hành động gọi là duy tác. Duy tác là cái hành động đó là chỉ hành động với trí tuệ. Chứ không có hành động với một cái tư tác nào cả. Tư tác tức là một cái cố ý làm để làm gì đó. À, mà là bởi vì thấy cái trường đó nó cần thiết là cứ làm thôi. À, thấy rõ cái việc đó cần làm là làm thôi. À, nên làm với khi cái kết quả là như thế này. Tức là khi làm xong thì cái người đó vẫn là nhẹ nhàng thanh thoát. Không bị dính mắc gì cả. Còn một người làm xong rồi thì vẫn cứ mong cầu là mình sẽ đạt được cái kết quả. Và nếu như không được á, thí dụ như mình muốn là mình bố thí cho nhiều để mình được giàu, cái rồi tự nhiên mình lại là làm ăn bị thua lỗ, sau đó cái mình nghèo đi, cái tự nhiên mình thấy là mình thấy mình rất là buồn, bởi vì mình bố thí thì đáng lẽ mình phải giàu lên chứ sao mà bây giờ bố thí mà mình bố thí như vậy mà bây giờ lại mất hết của cải là sao? Chẳng hạn như vậy. Thành ra khi mà mình làm một cái việc gì đó mà với mong cầu một cái kết quả nào đó mà mình mong cầu thì gọi là phước hữu lậu. Tức là nó khi mình cầu mình làm tốt thì nó sẽ có cái kết quả tốt. Nhưng mà cái kết quả tốt đó là do mình dính mắc. Cho nên gọi là hữu lậu hay là hữu vi. Hữu vi là nói về nhân. Đó. Còn cái khi cái quả đó thì là hữu lậu, vô vi là nhân, nhưng mà cái quả là vô lậu. Thành ra là mình vẫn làm với là tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó mình sẽ không làm với với một cái tư tác. Tư tác là chetana đó, tức là mình không làm với một cái tâm chủ quan theo ý mình. Còn ai nữa, một người nữa chúng tôi là bởi vì còn ngày mai còn có thứ sáu thứ bảy nữa là hết rồi, thì tranh thủ và thêm một người nữa.
À, con kính bạch thầy ạ, con có hai câu hỏi ngắn thôi ạ. Thứ nhất là chúng con ở đây thì đang thọ trì tám giới, thành ra là con con muốn hỏi về vấn đề giữ giới ạ. Theo con hiểu thì là cái giữ giới á, con muốn hỏi là làm sao để giữ giới với một cái trí tuệ có sự linh hoạt và tự do, mà trong khi đó thì có một trong cái hành ấy thì đôi khi á cái giữ giới của mình lại là máy móc, sợ hãi và trói buộc. Đặc biệt là trong cái giữ giới chúng con đang giữ thì có cái giới sáu ấy ạ. Giới thứ sáu là ăn chay giờ ấy. Thì có một số người thì nói rằng là uống sữa thì được, còn ăn uống cái gói mà ngũ cốc nó lợn cợn thì lại là đứt giới. Hay là uống nước cam thì đặc thì được, nhưng mà ăn một múi cam thì đứt giới. Hay là ăn trước 12 giờ thì được, nhưng mà ăn sau 12 giờ chỉ mấy phút thôi cũng là đứt giới. Thì con thấy sao nó trói buộc với nó. Dạ, thì đấy là câu hỏi thứ nhất của con ạ. Còn câu thứ hai thì là xin thầy khai thị thêm cho con về cái thu thúc lục căn là như thế nào ạ, là ứng dụng ấy ạ. Dạ, con xin hết ạ.
Về cái giới đó thì thứ nhất ạ, là nếu mình mà thấu hiểu á, nếu một người thật sự thấu hiểu á, thì họ sẽ rất là họ giữ giới, nhưng mà họ sẽ rất là tự do, tức là họ không có cảm thấy bị ràng buộc gì cả, không thấy có bị ràng buộc gì cả. Thì trong cái giới nó cũng có một số vấn đề như thế này. Thực ra Đức Phật ngài nói đơn giản thôi. Ví dụ như là hồi xưa thì cả mấy chục năm trời là đâu có cái giới ăn buổi chiều. Cho nên cả chư tăng, kể cả những vị A-la-hán, khi nào đói thì đi khất thực ăn, mà còn không đói thì thôi khỏi đi. Vậy thôi. Chứ họ cũng cần phải biết thời gian gì hết cả. Thì mới có một cái câu chuyện là do một cái vị đó cũng là đến chiều tối rồi, chiều tràn vàng tối, còn tối hơn bây giờ. Thì vị đó đói bụng cho nên là ôm mình bát cái khất thực. Thì đi ngang qua một cái nhà đó thì có một cái người giúp việc trong cái nhà đó đang ngồi rửa bát. Đang ngồi rửa chén bát, bởi họ ăn chiều xong đó, họ rửa chén bát. Thì họ cứ cúi xuống để rửa chén bát đó thì nhìn lên cái thấy là một cái bóng đen đứng phía trước. Nó sợ quá, nó ma quỷ chạy quá trời luôn. Cái vị đó nói không, tôi là tỳ kheo đi khất thực chứ không phải là ma quỷ. Mà lúc đó cái người nó tức quá là chửi luôn, tỳ kheo gì mà lúc nào cũng ăn lúc nào cũng xin đó. Thì Đức Phật ngài mới bắt đầu mới nói, sau cái chuyện đó thì Đức Phật mới nói là thôi bây giờ có quy định là thôi bây giờ sau cái mà mặt trời đứng bóng á thì không có đi khất thực nữa, không ăn nữa. Thì thật ra là quy định như vậy để là vì chúng vậy thôi, chứ đúng ra trước kia thì đi khất thực hoài cũng chẳng sao, không chẳng sao đâu. Cho nên bây giờ vấn đề là thế này. Thứ nhất là mình cái mà hiện nay đó, thì ở đây thì nói thêm một chút xíu nữa là cái người sau đó mới là thêm thắt vô. Thế này là tội, thế này là không tội, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, là toàn là người ta chú dạy nó vô phía sau thôi. Chứ còn hồi thời Đức Phật là ngài thương, ngài nói là thôi con lần sau con đừng có đi nữa, thôi quá ngọ đừng đưa đi. Kiểu như ông cha mà nói với con cái vậy, mà thôi quá ngọ đừng có đi nữa, cho đi người ta phiền mà đó, đại khái là như đó. Cho nên bên Thái Lan là họ đi khất thực là đi sáng sớm luôn. Sáng sớm á, trời mới nhá nhem sáng thôi á, là chư tăng là đã đi khất thực rồi. Tại vì họ phải đi khất thực vào cái thời gian đó nó thì mới xe cộ nó mới chưa có, thì mới đi mới được. Rồi người ta mới ra ngoài đường, người ta mới để bát. Còn đến cậu khoảng mà 8-9 giờ trở đi một cái đó là bắt đầu xe cộ rồi đi nhiều rồi thì nó không có được. Cho nên người Thái Lan thì họ 9 giờ họ mới làm việc, 9-10 giờ họ mới làm việc để cái thời gian lúc đầu để cho chư tăng đi bát. Nhưng mà chư tăng là đi bát rất là sớm đó, ví dụ như ở đây có khoảng độ 5 giờ rưỡi là đi bát rồi đó. Thì cái luật lệ đó là do người sau là thêm vào những chi tiết này chi tiết kia để cho nó làm ra thì cũng tốt thôi. Nhưng mà thế này, bây giờ mình giữ giới không phải là vấn đề là ăn hay không ăn, vấn đề là ăn cái gì. Thật ra cái chuyện đó thì bây giờ ai quyết định sao thì mình làm đấy, bây giờ chùa quyết định sao thì mình cứ làm đấy, chuyện đó không thành vấn đề. Thí dụ bây giờ chùa cho ăn ngũ cốc thì cứ ăn, cứ uống. Mà chùa nói là không được ăn uống ngũ cốc thì mình cứ uống. Lãnh là gì? Tức là mình tuân theo một kỷ luật đơn giản là vậy thôi. Còn chuyện đó tội hay phước, chuyện đó chưa không phải là vấn đề, mà vấn đề là mình làm đúng theo kỷ luật. Thế đó. Có nhiều chỗ bác con trai người ta cho ăn cháo cũng chẳng sao, cái đó là tùy theo cái quy định của cái chùa đó. Nhưng mà là cái quan trọng là mình có thể khép vào được kỷ luật mà mình vẫn thấy tự do. Khi nào mà mình khép vào kỷ luật mà mình vẫn thấy tự do đó thì là lúc đó là mình giữ giới là tốt rồi đó. Còn nếu như mình thấy mình khép vào kỷ luật mà mình thấy là mình bị gò bó đó, tức là mình vẫn còn chưa thực sự là thông suốt về giới. Bởi vì thực ra cái giới, mục đích của giới là để tự do cho một chống phải là tức là thoát ra khỏi, nó là pati mokha, Mokha là giải thoát, Pati là từng giới, tức là mình mà giữ được giới nào thì mình giải thoát được ra khỏi cái giới đó. Đó, đại khái vậy. Cho nên giữ giới là cho nên thầy mới nói rằng là tự do là ung dung trong ràng buộc. Vấn đề ở đây là kỷ luật, là mình có giữ được kỷ luật hay không. Cũng giống như mấy sư ở đây đó, thầy nói là đi tụng kinh. Thật ra tụng kinh hay không tụng kinh không phải là vấn đề, nhưng mà đi tụng kinh chứng tỏ rằng là mình có kỷ luật, tức là mình chấp nhận được kỷ luật đó. Mà nhiều khi đó, ví dụ bây giờ mình nói là tôi tự do, bây giờ vô quân đội thử coi, vô quân đội thì tự do được hay không? Tức là nó có những cái chỗ mà người ta phải thế này phải thế kia thì mình cũng phải theo được. Cho mình cũng phải là, thì cái người mà kỷ luật mấy mình cũng là theo được đó, thì kia đó mới thật sự là người tự do. Cái thứ hai là cái gì quên rồi? Thu thúc lực căng. Thu thúc lực căng tức là mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là thu thúc lục căn á. Và bớt đi những cái thấy mà không cần thiết, bớt đi những cái nghe không cần thiết, bớt đi những cái mùi vị không cần thiết, bớt đi những xúc chạm không cần thiết, bớt đi những cái biết không cần thiết. Cái đó chính là thu thúc lục căn. Mình vẫn tự nhiên, chẳng phải là mình thu thúc lục căn là cứ đi cứ ngắt như vậy thôi, không phải vậy. Mà mình vẫn tự nhiên, mình đi vẫn là bình thường thôi. Nhưng mà là mình không bị cái sắc, cái bị cái thanh, cái hương, cái vị xúc đó nó chi phối mình. Mà mình vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh trong sáng trước các cái sắc thanh hương vị xúc pháp, cái đó gọi là thu thúc lục căn. Rồi bây giờ nghỉ. Ngày còn hai ngày còn lại thì tập trung đặt những câu hỏi cần thiết, tập trung đặt những cái câu hỏi cần thiết, không cần phải nói nhiều, đi thẳng vào câu hỏi. Còn đến cái bữa mà cuối cùng mà có cái bữa cuối cùng nào đó mà ban tổ chức sẽ là cho kiểu như là ai muốn trình bày vấn đề gì đó thì lúc đó mình sẽ trình bày trong cái buổi đó. Còn bây giờ thì để tập trung vào đặt những câu hỏi ngắn gọn mà nó rất cần thiết cho việc tu tập của mình. Y đằng nô nhan ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhan ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhan ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng và ta mê pu nhang a sa ba kha ya và ô tu.
Dạ kính mời quý sư và quý cô chúng ta ra dùng nước, chúng ta nghỉ khoảng 5 phút của chúng ta vào tụng kinh.